Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4. 7. Ta suốt đêm không chợp mắt, nằm thao thức đến canh tư, rồi ngồi dậy, nhẹ nhàng lay gọi hoàng đế đang ngủ say trên nền đất. Hắn ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, cùng ta gấp chăn nệm, đặt lại lên giường. Sau đó, ta gọi cung nhân chờ sẵn bên ngoài vào, hầu hạ hoàng đế rửa mặt, thay triều phục và dùng bữa sáng. Những ngày gần đây, vì chuyện quý phi mang thai, ta đêm nào cũng khó lòng yên giấc. Đêm qua lại trắng đêm không ngủ, nên khi dùng bữa, ta không nhịn được mà thiếp đi chốc lát. Hoàng đế trông thấy, quan tâm hỏi. Hoàng hậu có phải thân thể không khỏe? Hay để trẫm sai người gọi thái y đến xem? Ta lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Tạ bệ hạ quan tâm. Có lẽ chỉ là vì mấy hôm nay đổi mùa, thần thiếp ngủ không sâu, nên chưa nghỉ ngơi tốt. Không có gì đáng ngại, đợi bệ hạ lên triều, thần thiếp sẽ ngủ bù. Hoàng đế gật đầu. Hoàng hậu phải chăm sóc tốt long thể, Nhẫn Đông, chăm sóc thật chu đáo cho nương nương. Nhẫn Đông trả lời một tiếng cứng nhắc, khiến hoàng đế không khỏi ngẩng lên nhìn nàng. Ta vội trừng mắt lườm Nhẫn Đông một cái. Hoàng đế khẽ ho một tiếng, thu lại ánh nhìn, rồi quay sang bảo ta. Trẫm hạ triều xong sẽ đến thăm hoàng hậu. Ta khẽ gật đầu. Ý tứ này là đêm nay hắn sẽ lại ở lại trung cung. Vì cảm thấy áy náy với việc thân cận cùng Ninh Vương Phi, từ khi đón Đan Hà vào cung, đêm nào hoàng đế cũng ở lại trung cung. Cũng may giờ vẫn chưa đến mùa đông, nếu không, cho dù địa long sưởi có ấm đến mấy. Việc ngày ngày ngủ trên nền đất cũng sẽ khiến hắn sinh bệnh. Hoàng đế vội vã đi dự triều sớm lúc canh năm. Ta cho lui mọi người, nằm xuống giường bù lại giấc ngủ còn dang dở. Thật khó khăn mới chìm vào giấc ngủ trong những giấc mộng hư ảo, thì cung nhân đã đến báo tin, nói rằng quý phi đang gây náo loạn ở Dực Khôn cung. Nhẫn Đông tức giận nói. Nàng ta vào cung được bao lâu đâu, sao lại bắt đầu gây chuyện rồi? Ta nhíu mày, ấn vào trán đang đau nhói, lạnh giọng. Nhẫn Đông. Nàng vội vã bước vào, giúp ta đứng dậy và thay y phục. Khi đến Dực Khôn cung, với tư cách hoàng hậu, ta nghiêm khắc trách mắng quý phi vài câu. Đan Hà lại không chịu nhún nhường, lời qua tiếng lại không dứt. Trước đây, khi chúng ta còn là chị em dâu, quan hệ vốn dĩ cũng không tệ. Chỉ tiếc rằng, từ khi Ninh Vương qua đời, mọi thứ đều thay đổi. Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, ta không muốn đôi co thêm với nàng, bèn để lại một đạo lệnh cấm túc, rồi xoay người rời đi. Còn chưa kịp về trung cung, lại nhận được chỉ ý của Thái hậu triệu kiến. Ta bóp nhẹ hai bên thái dương, rồi ra lệnh cho bức kiệu đổi hướng sang Từ Ninh cung. Thái hậu đội một chiếc mũ trùm đầu, nửa nằm trên ghế mỹ nhân, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn. Ta nở nụ cười, hành lễ. Nhẹ giọng hỏi. Mẫu hậu triệu con đến, có chuyện gì cần phân phó? Bà tháo chiếc mũ trùm, đập tay xuống chiếc gối tựa, giọng đầy tức giận. Cái cô ở Dực Khôn cung kia, có ngày nào được yên ổn không? Còn con nữa, đường đường là hoàng hậu, lại không biết chấn chỉnh thiếp thất, để nàng ta ngày ngày gây náo loạn, náo đến mức cung đình trên dưới đều không yên. Bên ngoài triều đình dân gian, ai ai cũng bàn tán xôn xao. Mặt mũi hoàng thất đều bị nàng ta làm mất hết. Ta lặng lẽ nghe, trong lòng lại âm thầm than thở. Dẫu là vì tư tình hay vì mang thai, chẳng phải cũng do hoàng đế tự nguyện sao? Thái hậu trách mắng Đan Hà hết lời, nhưng chẳng hề nhắc đến một câu nào về lỗi của hoàng đế. Đợi đến khi Thái hậu than phiền đủ, ta mới dâng một tách trà lục an để bà dịu giọng. Suy nghĩ một lúc, ta dịu giọng an ủi. Mẫu hậu, quý phi mang thai, hẳn thân thể không được thoải mái, cũng không phải cố ý gây chuyện. Người nể tình đứa nhỏ trong bụng nàng ấy, đừng chấp nhặt nữa. Con đã ban lệnh cấm túc, để nàng ta ở trong cung suy nghĩ lại rồi. Còn những lời đồn đại bên ngoài, con cũng sẽ xử lý sạch sẽ trong mấy ngày tới, mẫu hậu đừng bận tâm. Thái hậu thở dài một tiếng. Những chuyện khác thì con không chê vào đâu được. Chỉ có điều bụng con không chịu tranh giành. Bao nhiêu năm nay, vẫn chẳng có lấy một tin vui. Lời nói ấy như một mũi tên nhọn đâm thẳng vào nỗi đau của ta. Nước mắt ta dâng lên, bàn tay không tự chủ mà đặt lên bụng, toàn thân run nhẹ. Cung nữ bên cạnh thái hậu khẽ ho một tiếng, bà lập tức nhận ra, trên mặt thoáng nét áy náy, nhẹ giọng nói. A Hiền, mẫu hậu lỡ lời rồi. Thấy ta im lặng không đáp, bà tiếp lời. Không sao cả, đợi đứa nhỏ trong bụng quý phi sinh ra, tất nhiên sẽ được nuôi dưỡng dưới gối con, chính là con của con. Cuối cùng ta cũng tìm lại được giọng nói của mình. Ta nghe thấy bản thân khẽ đáp. Việc này để sau hãy bàn, nhi thần xin cáo lui trước. 8. Rời khỏi Từ Ninh Cung, ta chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Đúng vậy, ta đã gả cho Huyền Kỳ nhiều năm, nhưng chưa từng có lấy một lần tin vui. Ta đã tìm biết bao danh y phụ khoa, uống qua vô số đơn thuốc bí truyền, nhưng tất cả đều vô dụng. May mắn thay, những phi tần khác của Huyền Kỳ cũng chưa ai từng mang thai. Nhưng Huyền Kỳ là hoàng tử, là thái tử, là hoàng đế. Làm sao có thể là lỗi của hắn? Mọi lời trách cứ chỉ đổ dồn về phía ta, trách ta không thể mang thai, trách ta chọn những người thiếp mà hắn không có hứng thú. Một lần nữa, khi ta vừa nôn ra thứ thuốc bắc đắng chát, Huyền Kỳ lúc ấy vừa mới đăng cơ giật lấy bát thuốc, đổ hết xuống đất. Hắn nhíu mày, nói. Đừng uống nữa, A Hiền. Con cái là ý trời, không nên cưỡng cầu. Nếu trời không thương, vậy thì thôi. Nếu nàng thật sự muốn, đợi Huyền Lân và bọn họ có con, trẫm sẽ ôm một đứa về nuôi dưới gối nàng, được không? Ta ôm chặt lấy hắn, khóc đến nước mắt nước mũi thấm ướt cả vạt áo. Từ đó, ta không bao giờ uống thêm loại thuốc bổ trợ thai nào nữa. Ta cũng không biết Huyền Kỳ đã nói gì với Thái Hậu, nhưng bà cũng không còn sai người mang thuốc đến cho ta nữa. Thế nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Cuối cùng ta vẫn phải làm như lời Huyền Kỳ từng nói năm nào, nhận nuôi con của Đan Hà. Đêm đó, mọi người trong Trung Cung chờ đợi cả một canh giờ, cuối cùng chỉ nhận được lời nhắn từ Dực Khôn Cung rằng Hoàng đế sẽ nghỉ lại ở đó cùng Quý Phi. Ta gật đầu, bảo cung nhân dọn dẹp những món ngự thiện đã nguội lạnh. Nhẫn Đông không thể kìm nén cơn giận, phẫn nộ nói. Nương nương, thiếp thấy nàng ta đúng là cố tình. Bệ hạ rõ ràng đã nói tối nay sẽ ở Trung Cung, vậy mà chỉ ghé qua cung nàng ta một lát, đã bị nàng ta dùng sắc đẹp mê hoặc. Nàng ta đang mang thai, không thể hầu hạ, vậy mà còn chiếm giữ hoàng thượng, thật quá đáng. Ta cau mày, nói. Đủ rồi, quý phi có thai, bệ hạ nên dành nhiều thời gian hơn cho nàng ấy. Nhẫn Đông nắm chặt tay, ánh mắt đầy bất mãn, như không thể hiểu nổi sự nhẫn nhịn của ta. Nhưng giờ đã khác xưa rồi, Nhẫn Đông à. Bây giờ, Đan Hà mới là người trong lòng hoàng đế. Còn ta, chẳng qua chỉ giữ được hai chữ kính trọng mà thôi. Huống hồ, ta vốn không quan tâm trái tim hoàng đế hiện tại hướng về đâu. Bởi vì Huyền Kỳ của ta, người từng một lòng một dạ với ta, đã sớm không còn trên thế gian này. Mấy ngày liền, mỗi khi nhắm mắt ta đều bị cuốn vào những giấc mộng hỗn loạn. Ta thở dài, có lẽ nên gọi thái y đến xem thử. Gần đây tâm tư ta quá nặng nề, cứ tiếp tục thế này e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất nhanh, thái y được triệu đến để bắt mạch cho ta. Chưa kịp khám xong, Nhẫn Đông đã vội vào báo rằng Dực Khôn Cung lại xảy ra chuyện. Ta thầm nghĩ, phụ nữ Bắc Mông quả nhiên thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng tràn đầy. Với thể chất yếu đuối của ta, một người sinh ra và lớn lên trong khuê phòng Nam Đô e rằng không chịu nổi việc quý phi gây chuyện mãi thế này. Nhẫn Đông ghé sát tai ta, nói nhỏ. Hôm qua, quý phi một ngày tiêu tốn cả ngàn lượng vàng, nghe cung nhân kể chuyện khắp nơi. Đêm qua, nàng còn lén triệu kiến một cung nữ, thường 10 lượng bạc để hỏi về chuyện 3 năm trước ở Mộc Lan Viên. Thái dương ta giật thình thịch. Quả nhiên, ta biết mà. Nàng vào cung, không phải chỉ để sinh con hay tranh sùng. 3 năm trôi qua, nàng vẫn nghi ngờ cái chết của Ninh Vương có điều khuất tất. Ta không thể để nàng tiếp tục điều tra nữa. Để răn đe quý phi, ta lại một lần nữa đến Dực Khôn Cung. Trong đại điện lộng lẫy, lại đầy người tụ tập, kẻ nói người cười, đùa giỡn trêu chọc, ồn ào chẳng khác nào một cái chợ. Tiếng hô vang, hoàng hậu giá lâm, khiến không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, nhường ra một con đường thẳng đến trước mặt ta. Quý phi Đan Hà ngả người trên ghế mỹ nhân, tay cầm hạt dưa nhấm nháp, nở một nụ cười rạng rỡ về phía ta. Nàng cất tiếng gọi. Hoàng Tàu. Rồi như nhận ra điều gì, liền đổi giọng, nói tiếp. À không, Hoàng Hậu, người mau lại đây nghe chuyện thú vị đi. Ta nhìn thấy trong mắt nàng là sự khiêu khích. Nàng cố ý gọi ta là Hoàng Tàu. Danh xưng ấy tựa như một lưỡi dao sắc nhọn, mỗi lần nàng thốt ra đều đâm một nhát vào lòng ta. Nó nhắc nhở ta về sự băng hoại luân thường của Hoàng đế, về việc tôn nghiêm của Hoàng thất đã bị chà đạp. Cơn giận cuộn trào, nhưng ta lại cố sức kiềm chế. Tất cả những chuyện này không hoàn toàn là lỗi của Đan Hà. Ta không thể trút giận lên nàng. Vì vậy, ta khẽ bóp trán, ra lệnh cho công nhân lui ra. Đan Hà ném vỏ hạt dưa trong tay, phàn nàn rằng ta thật biết cách phá hỏng không khí. Ta trầm giọng, nghiêm khắc kể lại từng lần nàng phạm thượng, gây rối từ khi nhập cung, chuẩn bị dùng quyền uy của Hoàng hậu để một lần nữa cấm túc nàng, thậm chí đuổi tất cả thị nữ theo hầu của nàng ra khỏi cung. Nhưng chưa kịp nói xong, nàng đã ngắt lời. Vào cung cũng là ý chỉ của bệ hạ, đâu phải ta mặt dày van xin mà được. Hoàng hậu nương nương đừng tưởng Bắc Mông chúng ta không còn ai. Nếu Nam Đô không giữ được người, thì nơi khác sẽ giữ. Cùng lắm thì ta đi. Nói xong, nàng nhảy khỏi ghế, gọi thị nữ. Đi thôi, về nhà. Ta biết tính cách Đan Hà luôn thẳng thắn, hành xử theo cảm tính, nhưng không ngờ nàng lại vô lý đến thế. Đang mang long thai trong người, vậy mà nói đi là đi. Thái dương ta lại giật từng cơn đau lan ra sau đầu khiến ta không thể giữ được bình tĩnh, liền quát lớn. Ngươi đứng lại.